Kỷ niệm đóng đinh vào phố. Nếu có một mùa thu. Tôi nhớ nhiều mùa thu đã trôi qua trong thành phố, như thoáng ngẩn ngơ của người lạ. Sài Gòn chỉ thở một hơi thu khẽ khàng im tiếng, không ai kịp ngờ. Bạn có thể chạm vào từng khoảnh lạnh ngắt ấy không? Khi thấy vệt lá màu vàng rủ mình xuống những mặt đường cô đơn, sự im lặng là tất cả những dư âm còn lại sau một vài cái chết lặng lẽ của cỏ cây. Tôi ngồi đâu đó trên một con đường dài tích tắp, không tiếng động và không bóng người lướt qua. Mùa thu chỉ là thinh không, sự yên lặng vô cùng, là được chạm vào mùi hơi của sương bay vướng vất lên cùng với mùi của lá cỏ và những bụi hoa dại ngơ ngác ven đường. Khi ấy trời đã 11 giờ trưa, vẫn mỏng mềm như hạt nước mai. Mùa thu, khi nỗi nhớ trở nên xôn xao mơ màng, tôi chỉ là một đứa bé đeo giày vào, đi loanh quanh trên mấy ngã đường xanh xao, tìm thử xem liệu các nỗi nhớ có kịp trở về. Khi tôi quay lại với thực tại của mình, tôi nhớ một mùa thu nằm trên xe lửa, nhìn qua cửa sổ, thở dài. Thấy tim mình thắt lại, cảnh trí trôi đi trên khung hình rực rỡ của một người đàn bà già vội vàng rời khỏi cái ghế đối diện để ôm chầm lấy cháu. Một mùa thu khác, tôi cười ngất ngưỡng ở đèo cao, nắng lạnh trắng xóa và mắt tôi muốn vỡ thành trăm mảnh khi bị ánh mặt trời thổi vào đó cả một buổi chiều muộn. Tôi không kịp nhớ ra mình khi ngồi trên vỉa hè đường Trương Định, uống một hớp cà phê với ánh nắng nóng hực khi lá vàng vẫn bay. Tôi vừa trở về từ trời Bắc se lạnh dịu dàng. Tôi cúi mình, nước mắt rơi phủ phàng không kìm được. Nắng gắt, gió mềm, lạnh tươm da, mùa thành phố coi lạnh, tim tôi xao động vừa yêu. Sài Gòn chỉ là một giọt lệ rơi. Nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trào lấp hai bờ như đợt sóng xô khi một chiếc xe hơi nào đó chậm rãi lướt qua. Ở giữa trung tâm, đèn sáng lấp lánh từ nhiều cao ốc. Cơn rực rỡ của thành phố đã bị trụng nước. Nó để lại trên mắt người bao oán hờn, bực dọc. Khi thành phố mưa, người ở Sài Gòn đi trốn. Chúng tôi tìm cho mình những cái tổ kén của quán cà phê sạch sẽ, góc quán ăn đèn vàng ấm áp, chầu đầu vào nhau, chờ nước rút. Không một ngôn lời nào thốt ra để phàn nàn, nhưng nước ngập tới tận cổ, không ai muốn nhắc đến nhà, muốn về nhà. Cứ mùa mưa đến, lũ người ở trọ quên mất Sài Gòn là nhà, bởi không thể bơi qua biển nước mà về kịp phòng, giữa đêm lem luốc mệt nhoài. Trên đài radio, khi tiếng triều cường vang lên, người đàn ông lập tức nghỉ chạy về nhà sớm, đón thật nhanh đứa con khỏi trường để khỏi phải cõng nó trên cổ mà dắt chiếc xe ra khỏi dòng nước ngập. Ánh đèn vàng sáng trưng từ trung tâm không đủ sức lù mờ đi cơn lo lắng trào lên cùng dòng nước. Như Bình Thạnh, như Cây Gõ, như bến xe miền Tây, nơi cả chục ngàn người khắc khoải vì đêm nước lên, không thể về kịp nhà giữa cơn mưa lạnh rung và dòng nước quyền năng. Khi đứng ngay giữa Xô Viết nghệ tỉnh, tôi bên cạnh một người đàn bà ôm con khóc ngằn ngặt trong mưa. Vợ chồng đi chiếc xe tay ga, nước sâu đến mức trào vào ống xả. Đứng bất lực như thế, trên một cái ốc đảo vỉa hè, họ đợi không biết bao giờ nước lùi khỏi phố. Cả chục cái ốc đảo như thế, bao quanh bến xe, gắn những đôi mắt khắc khoải, chờ về nhà đến tội. 22 giờ đêm, không ai kịp về nhà, được cuộn mình trong chăn ấm. Có điên không khi phải rồ xe lên, lao vào cơn điên giận ấy của dòng thủy triều? Đừng hỏi câu ác ý đó, khi phía Thủ Đức, Bình Dương, tổ ấm ngoài kia chỉ có một con đường độc đạo để họ trở về nhà. Cách một dòng sông, ánh sáng lộng lẫy của quận 1 không thể phủ lên cái bóng tối mà dòng nước sông Sài Gòn đang lừng lững dâng lên bất chấp tất cả. Những mùa triều cường thay phiên nhau phá vỡ giới hạn của cuộc hành xác. Khi mưa, hãy nhớ ra thành phố mỏng manh, đến thương. Xứ sở sạch sẽ, xô bồ trong đêm tối tiệc tùng ngoài bờ kè đã được thay bằng đêm thủy triều dài bất tận. Trong cuộc điện thoại gọi nhau, người ta bất an dặn dò, quản ngập xe chết máy. Trên radio, anh phát thanh viên khô giọng vì những câu lặp lại, vòng xoay ngập sâu, kẹt rất nặng. Trong tâm trí của hàng ngàn con người, ăn mặc xinh đẹp, bước vào công sở từ sớm tinh mơ, đã ngán ngẩm tràn ứa dòng nước đen ngòm, bủa vây từ mọi quãng hẻm. Sài Gòn, khi bị bỡm trong nước, là gì? Nó minh chứng một cách hồn nhiên. Đây là quê hương của đồng bằng và những dòng sông. Nó nhắc nhở từng câu cuối cùng, người ta vẫn mô tả về miền Tây Nam Bộ. Khi nước nổi, bị bỡm đẩy xuồng ra đi hái bông điên điển. Ký ức kỳ quặc và xa xôi đó khiến người xa xứ cay đắng. Bởi họ chỉ cực chẳng đã, lao vào phố cho kẹt xe chết mồ, cho ngập đầu nước bẩn, cho chết máy điên dại. Họ không liên quan tới mớ ký ức hỗn tạp và sầu muộn bất thường của thành phố. Kể cả cái nguồn gốc xưa tích mù rằng nó là một thành phố bên sông. Ký ức của thành phố này, từ trăm năm trước, từng có một Nguyễn Huệ là sông, Bình Thạnh từng là bờ sông, Thủ Thiêm từng ngập trong dừa nước, hay quận 7 cũng từng bị bỡm lái xuồng cạnh sông. Khi tắm mình trong chuỗi nước đen ngòm, ngẩng ngơ ra vì một chiếc xe hơi hồn nhiên lao qua cho mình một trận nước phủ đầu ra trò, dựng điên lên vì một bà bán áo mưa quá lời hét giá một cái áo ni lông đến 30.000. Thôi, đừng căm giận thành phố. Hãy nhìn xuống con nước y ọp tàn bạo, nghe thấy lời một người đi đổ rác. Đẩy cái xe rõ to rõ nặng trong hẻm Bình Thạnh, mà gặp xe máy nào lao vô hẻm cũng phải hét to. Đừng vô đó, sâu lắm, chết máy. Kiếm quán cà phê ngồi đi. Hay khi mình mất kiên nhẫn, ngập trong khói xăng hôi đặc, hãy mừng vì những người đứng bên cạnh mình. Có một chàng trai đã nhảy xuống xe, đỡ cho một ông già bị nước xô mạnh mất thăng bằng. Hoặc lạc quan tiếu hơn, thôi, mình nhìn hàng chục con người đứng lao máy xe cho nhau cuối đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đêm nay, thành phố của họ không ngủ và cũng không đơn độc mất mát. Tự dưng, những người mải mê thổi máy xe ngẩng đầu lên. Có tiếng cô gái đứng gần bật khóc, không kìm nén. Ban nãy, cô sợ hãi dòng nước như muốn dâng cao mãi. Sợ hãi cái cảm giác bị vây mù, tù hãm với bao hiểm nguy rình rập dưới lòng đường. Tiếng nấc của cô biến tất cả thành một tràng dài im lặng thổn thức. Hình như lúc này, bao người xa xôi đã ít yêu thành phố đi một chút. Níu mãi quê mùa vào phố. Có những chung cư trong thành phố mọc lên. Chủ nhà đem mấy hộp rau mầm lên sân thượng trồng để có rau xanh, để bớt nhớ quê. Xứ thành phố này ngột ngạt, ai mà chịu nổi. Người ta thương nhớ quê bằng nghìn lẻ một cách. Chuyện trồng rau đó mới chỉ là một chiều thường trong số ấy. Bên quận 2, cạnh những biệt thự sang trọng bậc nhất, vẫn có người rào dậu đâu ra đó, để thêm cái phi nước và gáo dừa ngoài cổng, rồi cứ thế phân luống trồng rau cải, kênh dạng mướp. Kế bên nhà siêu bự ở phố siêu sang là một cái miền quê nhỏ. Có người phẫn nộ, than thở rằng, cái thành phố này thật là ngột ngạt, không chịu đổi, chẳng như quê mình, vậy là đánh xe hơi ra ngoài thành phố, hóng mùi lúa, hóng cỏ cây, hóng đồng xanh và chờ một bóng trâu nhởn nhà đi về buổi chiều. Người ta giận thành phố ô nhiễm, thô bỉ quá. Người ta cười, cả những đứa trẻ thành phố lớn lên cứ ngơ ngơ ngác ngác khi bạn bè nói về chuyện trồng lúa, chuyện của hàng xóm thân mật, chuyện con trâu con bò hình dạng thế nào. Có lúc, người thành phố bơ vơ nếu lỡ lọt vào một vùng kỷ niệm mà họ thật ngơ ngáo, chưa hiểu gì. Một chị thành phố kể rằng, hồi nhỏ, chị học Marie Curie, bạn bè ở quận 5, quận 3, quận Gò Vấp, lung tung cả vì gia đình chuyển nhà. Nhưng mấy đứa bạn hồi xưa đạp xe đi ăn phá lấu, giờ vẫn chạy xe máy đi ăn phá lấu với nhau. Bà bán phá lấu, quen tụi nhỏ từ thuở thiếu niên tới giờ, cũng vẫn xoa đầu, gọi tụi nó là mấy đứa lâu sao không ghé. Có những phố buôn bán ở thành phố từ xưa xửa xưa xưa. Nhà cửa cho thuê, gia chủ đi làm ăn hoặc ra nước ngoài, nên cũng chẳng có chuyện hàng xóm ra vào kể chuyện với nhau. Nhưng ngay cả khi chẳng hề quen biết gì nhau, thì một bữa nọ, có thằng cướp xe máy vừa trèo lên xe của khách đậu trước cửa hàng nội thất, thì anh chủ nhà kế bên đã la toáng lên ầm ĩ. Cả phố nhào lại, tóm thằng cướp. Mà có cần chủ nhà hai bên quen biết gì nhau đâu. Bạn cười hề hề. Không có quen ai, ai mà biết làm gì, nhưng thấy chuyện thì vậy thôi. Người thành phố có những mối tình cảm khác, sống trong một nếp sinh hoạt khác, và họ hàng xóm theo một cách khác. Người thành phố âu yếm với nhau cũng theo một cách khác. Bà cà phê âu yếm khách bằng cách rót thêm nửa cốc cà phê miễn phí, để thằng nhỏ ngồi lâu hơn với bà, nói chuyện hài quá mà. Ông xe ôm âu yếm theo cách cho thằng bạn ngồi bên kia đường đọc ké tờ báo, hoặc đọc xong thì đổi lại cho lão đồng nghiệp. Thế là hai người đọc được những mấy tờ báo lận. Nhà sư ở cái chùa đầu hẻm âu yếm bà ăn mày bằng cách mỗi tối gọi bà lại, cho bà một phần cơm gói sạch sẽ, đủ món nấu, món canh, hoặc bữa nào cúng thì gọi bà vô chùa ăn luôn cho tiện nghi hơn là bữa thường. Những đôi yêu nhau ở thành phố, họ ra công viên, kiếm chỗ nào tối một chút, ôm hôn nhau thắm thiết. Họ cũng có thể lên cầu Thủ Thiêm hóng gió, ôm nhau, gắn lên thành cầu một cái chìa khóa tình yêu, rồi ném chìa khóa xuống sông Sài Gòn, vậy là yêu đương. Họ chẳng có đồi trăng thơ mộng như ở quê, không có biển xanh rì rào cát trắng như xứ đảo, nhưng chẳng vì thế người ta ngừng yêu nhau. Còn cái nhà nghỉ đáng ghét bao kẻ kỳ thị kia thì có tội tình gì? Nếu như ở quê, vào tuổi cập kê, người ta cũng đưa nhau ra bờ sông, ra bụi rơm, ra đỉnh đồi. Thành phố không có đỉnh đồi thì đành nhà nghỉ vậy thôi, chứ biết sao bây giờ. Kỷ niệm của những đứa trẻ thành phố cũng rực rỡ như bất cứ cái quê mùa nào. Hồi nhỏ, cả đám anh em đạp xe từ quận 5 tới tận Hóc Môn, thuê băng video phim chưởng về nhà coi hết cả tuần. Đi học về, cả đám con trai không thằng nào về, chạy ra công viên 30 tháng 4 chơi skateboard đến tối mịt mới thò mặt về nhà. Kinh hoàng là có chuyện mấy thằng lớn đầu tiêu cho cả đám đi thám hiểm chung cư cũ cạnh nhà. Coi có con ma nào đứng ở khúc tối cầu thang gạt chân rồi cười khanh khách bay đi không. Trong lúc cuộc sống của những con người lớn nhỏ ấy vẫn xôn xao diễn ra trong trái tim của thành phố, lại có những người ác ý không hiểu nổi sao cứ chửi thành phố bẩn thỉu, chửi thành phố lạnh lùng, bảo phố mà chẳng biết đến láng giềng, chẳng nhìn mặt người quen gì cả. Tệ hơn nữa, có người còn mua cả con gà trống úp lòng để ngay giữa sân chung cư, bảo là ở quê vẫn làm thế, để nghe tiếng gà gáy cho bớt nhớ quê. Còn con gà thì cứ lồng lộn ị bậy đầy cả cái hành lang, người đi qua lắc đầu ngán ngẩm. Sao đã về phố rồi, người ta mãi chẳng biết yêu thành phố, biết sống trọn vẹn trái tim với nó như những người phố xưa giờ. Sao họ cứ níu kéo hoài dư âm quê mùa kia lên tận những thang gác chung cư làm gì? Để phố thì không vui, còn quê buồn tên trong quãng nhớ ngút mùa không ngớt. Hẹn hò dưới hàng cây bê tông. Cuối năm 2014, những cây cổ thụ cuối cùng trên đường Nguyễn Huệ bị hạ xuống. Hồi ấy, cứ đi bộ giữa nắng chang chang, nhìn người bán hàng rong bạc mặt ngồi xích vào một cửa hàng nào có máy lạnh phả ra, tôi mới chợt hiểu cây xanh đối đãi với người như thế nào và đáp lại con người hành xử với chúng ra sao. Gốc cây tròn vạc thẳng mặt cắt như trong quyển sách sinh học. Cứ đếm vòng tròn, em sẽ biết tuổi của cây. Màu thâm sẫm, xỉn đen dần của gốc cây là khởi đầu cho phố đi bộ Nguyễn Huệ xinh đẹp bây giờ. Phố ấy giờ trẻ trung, đáng yêu quá. Nhưng hàng cây mới khởi sinh lại nằm trong chậu vuông vắn, hoặc thân hình quặt quẹo, giăng giữa mớ cây chống đỡ thân nó. Cây xanh như thời gian, con người không mua được. Vườn tàu đàn cũng vậy, một thông báo vừa xuất hiện, sẽ chặt đi 33 cây xanh trên 2.100 mét vuông đất của công viên cho nhà ga S2 tuyến metro Bến Thành, Tham Lương. Chuyện cũ viết về vườn tao đàn như vậy. Từ năm 1869, người Pháp xây một con đường tách vườn khỏi khu vực dinh. Khi người Pháp rút đi, dinh toàn quyền trở thành phủ tổng thống và công viên được gọi là vườn tao đàn từ ấy. Hơn 146 năm đã qua, cái công viên có cuộc đời dài bằng một nửa vùng đất Sài Gòn Gia Định. Nó chứa đựng gì trong ấy? Dưới nước ảnh cũ xanh xao, ngoài vườn tao đàn xưa, người bán nước mía dùng chân đạp vòng quanh ra cốc nước mát sủi bọt mùa hè. Đứa trẻ con cầm quả bóng mặt thỏ, tròn vo, quay đầu nhìn máy ảnh ngơ ngác. Trong những mùa xuân, bất kể thời nào, cô gái mặc áo dài, thả bay khi bước đi giữa hàng cây. Vườn tao đàn mang trong mình nó gương mặt chồng lấn của lịch sử. Bãi chơi cho trẻ con ngày xưa dành cho con của tướng, xếp người Tây tóc vàng, mắt xanh, giờ là nơi hẹn hò chiều muộn của các gia đình có con nhỏ đến thành phố mưu sinh. Vài chục năm trước, công viên xôn xao với mấy cái hội chợ lô tô, giờ đây sôi nổi trong những mùa xuân có chợ hoa cây kiển ngập màu sắc. Những bức ảnh gia đình xưa cũ bị vứt lại và thu gom trong chợ dân sinh. Lúc nào cũng có cô gái áo dài, người đàn ông mặc đồ sơ mi hay bộ quân phục cũ, mỉm cười với hàng cây sau lưng của tao đàn. Tao đàn, thuở thắm thiết nhất, là hàng cây thẳng vút song song bầu trời với con đường Trường Công Định. Màu xanh buốt mắt như tấm rèm của trời. Lịch sử có ngàn cách để gọi tên và ghi dấu con người. Ai đó là anh hùng, xoay một vòng, thành kẻ tội đồ muôn mặt. Nhưng hàng trăm gương mặt cây xanh túa ra trên trời cao, chỉ có một hình sắc tuyệt đối. Nó sống và tồn tại đơn sắc, như một tự nhiên thủy chung, quyết không thay lòng. Sau lưng anh lính chế độ cũ, hay anh bộ đội Cụ Hồ, vẫn chỉ có một thảm màu xanh đắm mình vô tận đó. Vườn lá là phổi hay là linh hồn của thành phố? Lý lẽ hùng hồn của phát triển bao giờ cũng đẹp hơn ông già khăng khăng giữ một chuyện gì đó cũ mòn mỏi. Một phố đi bộ hiện đại, một metro tất yếu lịch sử, một thế hệ con người mưu cầu tuyệt đối vào vật chất do bàn tay mình dựng lên. Lý lẽ đó đủ thuyết phục để cây xanh cúi đầu nhường bước. Chúng sẽ ra đi không mảy may hối tiếc. Không có cây xanh nào lên tiếng phản đối ngoài Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng. Sự ban phát thủy chung vô tận luôn đi kèm với lòng yên lặng chấp nhận mọi bi kịch giáng xuống. Cây xanh sẽ ra đi ở tao đàn, nhưng ở bất cứ cái vườn nào khác nằm dưới bàn chân của thương xá, metro. Trong bức ảnh selfie của thời hiện đại, ta trẻ trung, kiêu hãnh, ca ngợi vẻ đẹp của chính mình. Bên cạnh những ánh đèn nhấp nháy của thương hiệu cao cấp với logo to khổng lồ dán giữa một tòa nhà không giới hạn. Chúng ta đứng chờ cuộc hẹn tình yêu đầu tiên bên cạnh một hàng bánh donut dưới chân khối cao ốc bê tông ngất trời. Chàng trai sẽ ngắm mái tóc của người yêu khi hai người cúi mặt mải mê điện thoại bên một khung cửa máy lạnh đóng kín của quán cà phê. Những người tao nhã hẳn sẽ đi bộ cùng tình yêu của mình ngoài phố Nguyễn Huệ, tay nàng vuốt ve cành cây mảnh khảnh chìa ra từ một thân cây trong chậu mới xịt thuốc ra lá hồi đêm. Bức ảnh của mùa hẹn hò yêu nhau được ta cùng nhau đứng cạnh một cây hoa sứ bé bỏng trong chậu. Vài tuần sau, cái cây trong ảnh có thể đã biến mất vì chết khô dưới trời nắng say của thành phố hay gãy ngang thân sau một trận mưa rào. Không có một hàng cây nào làm chứng nhân cho bất kỳ điều gì nữa. Con người không còn mưu cầu đến những dấu ấn vĩnh cửu của thời gian. Như ở tuổi 80 trên chuyến bay hồi hương, ông già nói với con gái hãy dắt ông ra vườn tao đàn. Nơi đó, ông và người vợ đã mất đã chụp với nhau bức ảnh đứng gần trước ngày cưới nhau. Trước hàng cây xanh, ông già rơi nước mắt nhận mặt người thân quen cũ là mấy cái cây rung rinh im lặng, nhân chứng cho tình yêu đã chia lìa của mình vì sự bất toàn của thời gian. Nguyễn Tất Nhiên có viết mấy câu thơ thế này và gọi tên hai hàng me ở đường Gia Long. mỗi lòng người một lý lẽ bất an, mỗi cuộc chết có một hình thức khác, mỗi đắm đuối có một mầm gian ác, mỗi đời tình có một thú chia ly. Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me nhỏ như nụ cười hai đứa nhỏ. Tôi ngờ rằng chỉ vài chục năm nữa, con người tụi mình không cần bất cứ một chứng nhân gì cho một tình yêu nào nữa cả. Tim ta đã bất an từ khi đâm lòng phản trắc những hàng cây. Qua quê, tội nghiệp như giấc mơ chắp phá. Tôi vẫn còn nhớ một buổi sáng ở quê, khi bà bán xôi đẩy chiếc xe đạp lạch cạch đi qua cửa nhà. Vài đứa trẻ con xôn xao xin tiền mẹ, chạy theo bà, mua gói xôi giá vài nghìn đồng với tờ tiền nhào nát. Những khoảng trời chợ quê hẳn đã đi qua đôi mắt của mọi người cũng vậy. Tất tần tật, những người nhập cư đi vào thành phố này đều mang theo trong tim một khoảnh gia sản quê mùa và giữ nó ở trong tim. Ở đó, đám trẻ con bu lấy một gánh bánh canh, húp tô nước ngọt liệm mùi thơm của cá, hoặc ngây ngây vì mùi gạo thơm phức từ thúng xôi nghi ngút khói. Niềm hạnh phúc và ngọt ngào ấy động trong tim mỗi người, giống như một cái phím trên cây đàn. Chỉ cần nhấn vào đó, âm hưởng và mùi vị của trái tim lại rung lên, đúng y như cao độ, trường độ vậy. Cũng giống như một chiều nọ, chị bạn tôi cầm cây đũa tre, thò vào cái đĩa bánh bột lọc được làm trong một nhà hàng cỡ bự ở Sài Gòn, cứ háo hức tưởng nhớ đến độ rung kỷ niệm của đĩa bánh bột lọc được làm ở vùng quê xa tích mù nhà chị. Khi chị cắn vào con tôm, giống như một tay nhạc công rỡm đời lạc nhịp, con tôm không tươi và cũng chẳng tròn căng, thơm phức như cái gánh bánh của bà già nghèo khổ trong chợ quê ngày nào. Lạc nhịp, thật là khổ sở. Tôi mơ hồ nghĩ chẳng cứ gì chị mà bất cứ ai trong cái thành phố to khổng lồ này đều đang đeo những bẻ bàng nho nhỏ ấy kín đáo trong tim mình. Không ai kịp nói ra. Nó khóa tim mình kín bưng như một điện thờ buồn. Tôi ăn một tô bánh canh trong quán xá bự với những muỗng nước lèo nhạt thết sặc lên mùi kno uẩn uẩn đầy cổ họng. Tôi dở gói lá một chiếc bánh chưng, miệng cười ngơ ngơ khi nhìn những chiếc lá bên trong cũ dần và đầy cái mùi khó chịu của thứ đồ ăn đã gói vài ba ngày trước vẫn được đem lên mâm bày. Tôi mở gói xôi ra và nhìn thấy những hạt gạo yếu xìu dựa dẫm vào nhau trong một làn khói yếu ớt vì đã để xôi cả ngày, chứ không phải bà hàng nấu sững xôi tươi rói hăng hái đem ra chợ trong buổi sáng quê mùa hôm nào. Buồn cười đến tội nghiệp những thằng tôi đã lớn lên và mê mẩn bao nhiêu thứ quà ăn đầy miệng ở quê nhà khắp chốn đi qua. Tôi thèm cháo trắng với tôm kho ở Hà Tiên. Tôi mê mẩn bánh canh Phan Rang. Tôi bị khuất phục bởi mấy cái bánh bò dừa của bà bán hàng trong cái chợ ngoài Cù Lao. Tôi cũng hớn hớn hở hở ôm luôn tô mì Quảng to tướng và tô cơm hến vào lòng mà ăn lấy ăn để khi ngồi ở Huế và Hội An. Bao nhiêu niềm vui ấy chỉ là một niềm tội nghiệp trong bàn tay thô lậu và bẻ bàng của những hàng quán phố thị này. Ở nhà hàng bánh canh trong phố, người ta bưng lên cho bạn một tô bánh canh to khổng lồ với những mảng nước lèo nhạt thết đầy bột ngọt. Người ta lười nhác pha một loại mắm chỉ có mắm với nước cho cả chục món quà quê trong nhà hàng lớn. Người ta nấu một nồi xôi bán 24 giờ và cứ thế đổ lên cho đầy những lứa xôi mới, gạo cũ lẫn lộn vào nhau. Người ta vứt vào nồi lẩu những con nghêu chết, bầy ốc bươu đã xanh xao hay con cá đã nằm trong tủ lạnh cả tuần lễ. Người ta bắt lên bếp nướng đám chân gà đã mềm rục rặc vì để quá lâu, quá sâu. Người ta chưng biển, bánh xèo quê, bánh khọt quê, mì Quảng quê, xôi quê, bún đậu quê. Quê thật là dễ bán, dễ mua và dễ lừa những kẻ đem theo điện thờ hoài nhớ trong tim. Ở trong ánh đèn nhà hàng mắc tiền, nơi 6 cái bánh bèo giá 50.000, tôi tưởng tượng ra gương mặt vô hồn của những thợ nấu nhà hàng phía sau. Chắc là họ không có ánh mắt lấp lánh giống bà bán xôi ở miền Tây. Họ không biết chút ngọt ngào nào như cô bán bánh canh thêm chút cá dầm cho đám trẻ ngồi su bu quanh gánh ăn quà sáng. Họ không để ý đến lũ tôm ương thui ương thủi nằm ệt ra và được dán vào cái bánh bột lọc dài đằng đẵng, tính 40.000 một đĩa. Các bà đầu bếp ấy và các ông chủ nhà hàng ấy đã buôn bán và giàu có xiết bao dựa trên những ký ức ngọt ngào của hàng triệu con người xa xôi quê nhà tìm về phố kiếm ăn và cực khổ. Nhưng chắc là bao năm qua, họ vẫn chưa bao giờ thèm học cho được mùi vị tử tế của những người bán quà quê già nua, chẳng giỏi giang buôn bán gì và rất khờ khạo khi phục vụ đám khách trẻ con nhà quê nữa. Họ không biết làm những cái bánh bột lọc trong suốt có con tôm tươi rói, không biết nấu một nồi phở, bún, bánh canh có nước dùng ngọt ngào thực sự tốn bao nhiêu công để nấu thành. Họ không giả mớ đậu phộng mới rang với đường sao cho thơm phức để rắc lên món xôi nóng hổi. Tử tế thì chỉ bán xôi trong chợ đồng và kiếm 3.000 một gói. Ở nhà hàng quê, người ta quên mất buôn bán sự tử tế và ngọt ngào. Quê lắm!